Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật lễ lá, mùng 5 tháng 4. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi thánh lễ Chủ nhật lễ lá. Trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật lễ lá, mời quý vị và các bạn nghe lịch phụng vụ. Hôm nay mùng 5 tháng 4, Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Trong tuần thánh sắp đến, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Jerusalem với tư cách là Đấng Mêsia, đến cuộc thương khó hồng phúc và phục sinh vinh quang của Người. Mùa chay kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly. Tam nhật vừa qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ bảy thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa nhật phục sinh. Trung tâm của tam nhật là đêm canh thức vừa qua. Trong các ngày tuần thánh, đừng cử hành các bí tích thanh tẩy và thêm sức là những bí tích được dành cho đêm canh thức vừa qua, nhưng nên cử hành sám hối. Các lễ nghi tuần thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu mình thánh Chúa sau thánh lễ tiệc ly, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và đêm canh thức vừa qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Giáo huấn số 19. Kết quả của đối thoại đại kết. Tìm lại được tình huynh đệ. Những điều đã nói về đối thoại đại kết được tiến hành từ ngày bế mạc công đồng, đưa ta tới việc tạ ơn Thánh Thần chân lý mà Chúa Kitô đã hứa ban cho các tông đồ và cho giáo hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, hành động ủng hộ sự hợp nhất Kitô hữu đã đạt một quy mô lớn và mở rộng ra như vậy. Đó là hồng ân bao la Thiên Chúa đã ban cho ta, và đáng ta phải cảm tạ tri ân. Từ sự sung mãn của Đức Kitô, ta nhận hết ơn này đến ơn khác. Nhận biết những gì Thiên Chúa đã ban cho ta, đó là điều kiện chuẩn bị ta đón nhận những hồng ân vẫn còn cần thiết, để đưa hành động đại kết vì hợp nhất đến chỗ hoàn tất. Nhìn tổng quát lại 30 năm vừa qua, ta sẽ hiểu rõ hơn nhiều thành quả của việc cùng nhau trở về với tin mừng, mà nhờ Chúa Thánh Thần, phong trào đại kết đã là một phương tiện đưa ta đến chỗ đó. Chẳng hạn như, trong tinh thần bài giảng trên núi, các Kitô hữu của một giáo hội từ nay không còn coi những Kitô hữu khác như thù địch hay người xa lạ, mà nhìn nhận họ là anh chị em mình. Mặt khác, ngay từ ngữ anh em ly khai, thói quen bây giờ cũng có khuynh hướng muốn thay bằng những từ thích hợp, để gợi lên sự thông hiệp sâu xa gắn liền với ấn tích thánh tẩy mà Chúa Thánh Thần hằng nuôi dưỡng, mặc dầu có những chia ly mang tính lịch sử và giáo luật. Người ta nói về những Kitô hữu khác, những người được thánh tẩy khác, những Kitô hữu thuộc các cộng đoàn khác. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 41 và 42. Mùng 6 tháng 4, thứ hai tuần thánh. Lưu ý: các ngày trong tuần thánh, từ thứ hai đến thứ tư, phải cử hành thánh lễ theo ngài, không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. Mùng 7 thứ ba tuần thánh, mùng 8 thứ tư tuần thánh, mùng 9 thứ năm tuần thánh, thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu. Tam nhật vượt qua. Trong tam nhật vượt qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. Mùng 9 thứ năm tuần thánh, thánh lễ chiều, thánh lễ tiệc ly. Mùng 10 thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. Lưu ý, hôm nay chiên vượt qua của chúng ta là Chúa Kitô đã chịu hiến tế, nên hội thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và hôn phu của mình. Tưởng niệm mình đã phát xuất từ cảnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ. Theo truyền thống rất xa xưa, thứ sáu tuần thánh, hội thánh không cử hành thánh thể, chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa mình thánh Chúa bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được. 11 thứ bảy tuần thánh. Vì canh thức vượt qua thuộc Chúa Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của ngày thứ bảy tuần thánh. Thứ bảy tuần thánh, hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh. Thứ bảy tuần thánh, không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân, chỉ có thể cho rước lễ như của ăn đàn. 12 tháng 4, Chúa Nhật Phục Sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa Nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo người. Xin người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, xin thanh hiên những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Giờ đây chúng ta nghe đoạn tin mừng từ Phúc Âm theo Thánh Marco kể lại việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Betania bên triền núi cây Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo: Tại sao các anh làm như vậy? Thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi sẽ trả ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: Các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Chúa Kitô. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chiêu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương kho và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trích trong sách ngôn sứ Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tay tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tay tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn. Nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu. Hăng tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hăng. Xin Ngài giải gỡ hắn nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Đừng quanh tôi là đàn ưng khuyến, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chúng đều chọc thùng, tôi có thể đem được mọi đục xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Phần chúng thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau. Còn tấm áo dài thì chúng rút thăm, phần ngài lạy Chúa xin chớ đứng xa tôi. Ôi đấng phù trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội tôi sẽ ngợi khen người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Gia-cốp hãy chúc tụng người, hãy tôn sợ người hết thảy dòng giống Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải đành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng:
đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân.
Khi Chúa đang dùng cơm ở Bethania trong nhà ông Simon Tật Phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng, làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo,
hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc rất tốt, vì bao giờ các ông cũng có những người nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm. Bà đã sức dầu thơm, có ý tẩm liệm xác ta trước. Ta bảo thật các ông, trong khắp thế giới, phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà.
Khi ấy, Judas Iscariot, một trong nhóm 12, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền, và nó tìm dịp tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua, các môn đệ thưa người:
Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu?
Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng:
Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó.
Hai môn đệ ra đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Chiều đến, người cùng với 12 môn đệ tới, và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giê-xu nói:
Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng ta sẽ nộp ta.
Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa ngài:
Thưa thầy, có phải con không?
Người đáp:
Là một trong 12 kẻ cùng chấm một dĩa với thầy. Con người phải ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Đang khi họ ăn, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:
Các con hãy cầm lấy, này là mình ta.
Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống, và người bảo các ông:
Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giê-xu bảo các ông:
Đêm nay, tất cả các con sẽ dấp phạm vì thầy, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Phêrô thưa người:
Dù tất cả vấp phạm vì thầy, nhưng con thì không.
Chúa Giê-xu bảo ông:
Thầy bảo thật con, hôm nay nội đêm này, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối thầy ba lần.
Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng:
Không, dầu phải chết với thầy, con cũng sẽ không chối thầy.
Và tất cả đều nói như vậy. Đi đến một vườn kia tên là Gethsemane, người bảo các môn đệ:
Các con hãy ngồi lại đây, trong khi thầy đi cầu nguyện.
Rồi người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo người, và người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông:
Linh hồn thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức.
Tiến xa hơn một chút, người phục xuống đất và cầu xin:
Nếu có thể được, thì xin cho qua khỏi giờ này.
Và người nguyện rằng:
Abba, lại cha, cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con muốn, một theo ý cha.
Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô:
Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối.
rồi người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu, và các ông không còn biết thưa người làm sao. Lần thứ ba, người trở lại và bảo,
bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong, giờ đã đến. Này con người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi, hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp thầy đã tới nơi.
Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariot, một trong nhóm 12 đến, cùng đi với một toán đông, mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng,
hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận.
Vừa đến, nó liền tới gần người mà nói,
chào thầy,
và nó hôn người. Và chúng tra tay bắt người, nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tay. Chúa Giêsu nói với chúng rằng,
các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà sao các ngươi không bắt ta? Nhưng thế là để ứng nghiệm lời kinh thánh.
Bấy giờ môn đệ bỏ người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo người, mình chỉ quấn một tấm khăn. Họ túm lấy anh, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần. Chúng điều Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho người rằng,
chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong 3 ngày, ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra.
Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng,
sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông?
Nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi,
ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?
Chúa Giêsu đáp,
phải, chính ta. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự trên đám mây.
Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói,
chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?
Ai nấy đều lên án người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào người, che mặt người và đánh đấm người mà rằng,
hãy đoán xem.
Và bọn thủ hạ vả mặt người. Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói,
ông cũng theo Giêsu người Na-za-rét.
Nhưng ông chối phắt mà rằng,
tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng,
ông này thuộc bọn đó.
Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở trong đó lại nói với Phêrô rằng,
đúng, ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilea.
Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng,
tôi không biết người mà các ông nói đó.
Tức thì, gà gáy lần thứ hai, và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: trước khi gà gáy hai lần, con đã chối ta ba lần. Và ông liền than khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
ông nói đúng.
Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng:
ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều.
Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong đám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết nhiều người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi:
các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không?
Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người. Nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng:
các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái?
Nhưng chúng lại kêu lên:
đóng đinh nó đi.
Phi-la-tô đáp lại:
người này đã làm gì nên tội?
Xong chúng càng la to hơn:
đóng đinh nó đi.
Sau cùng, Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người. Đoạn chào người rằng:
tâu vua dân Do Thái.
Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối triều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Kyrene, là thân phụ của Alessandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, mỗi đứa một đứa bên tả và một đứa bên hữu người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói:
kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau:
nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ, Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào.
Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
Eloi, lama sabachthani,
nghĩa là:
lại Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?
Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng:
kìa, nó gọi Elia.
Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho người uống mà rằng:
hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không.
Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng:
"Đúng, người này là con Thiên Chúa."
Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hậu, Giuse và bà Salome, là những kẻ đã theo giúp người khi người còn ở xứ Galilea, và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều, và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giê-xu khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó, bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta vừa đọc lại đoạn phúc âm theo Thánh Marco kể lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và chúng ta có thể đặt câu hỏi: tại sao một vị Thiên Chúa toàn năng để cứu rỗi con người không làm cách khác mà phải chấp nhận con đường thập giá, chấp nhận chịu sỉ nhục, chịu chết trên thập giá? Chúng ta không có trả lời nào khác, chỉ nhìn vào những gì Chúa làm, và chúng ta có thể rút ra một kết luận rằng Chúa biết rõ bản tính con người, Chúa biết rõ những giới hạn, những tội lỗi của con người, và không có cách nào hữu hiệu hơn, tốt hơn cho bằng cách chấp nhận con đường thập giá, chết trên thập giá, để rồi sống lại. Chúng ta trong tuần thánh này sẽ còn thêm một dịp nữa để suy niệm về mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời của Chúa Giêsu cũng như trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có tâm hồn sẵn sàng để hiểu được mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời của mỗi người chúng ta trên con đường theo Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những anh chị em chúng ta, những người đang hiệp ý cầu nguyện với chúng ta trong thánh lễ này, xin Chúa ban cho tất cả mọi người được hiểu rõ ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá trong đời sống của mình, và cho mỗi người chúng ta được can đảm vác thập giá theo Chúa, bước qua cái chết trên thập giá để cùng sống lại với Chúa. Giờ đây, mỗi người chúng ta hãy tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,
người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, giờ của Đức Kitô đã đến. Người tôi trung sẽ hoàn thành công cuộc cứu độ của người. Với tâm tình cảm tạ tri ân và chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu đã chịu khổ hình để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết hy sinh hãm mình, thông phần vào cuộc thương khó của người, để nhờ đó được vui mừng tham dự đại lễ vượt qua. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người gặp đau khổ triền miên vì bệnh tật, vì chiến tranh, vì thiên tai. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang gặp hoạn nạn, để nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ kịp thời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu đã tự hạ sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Maria là mẹ của những ai đang gặp ưu phiền. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chạy đến cùng mẹ để được người phù trì che chở mỗi khi gặp thử thách gian nan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu bao la Chúa đã dành cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cuối xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lung, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thanh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài ơn cứu độ của ta.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thân thể, Chúa cho chúng con được thỏa chi toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng, sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.